Khi mà chúng tôi được phía nhà nước Pháp báo là nhà nước Việt Nam đã tước quốc tịch anh Hoàng á, thì chúng tôi không bao giờ nghĩ tới cái tình huống này.
Chị nói rằng là chính bên Tổng lãnh sự Pháp thông báo với thầy giáo sư Phạm Minh Hoàng và gia đình về việc ông bị tước quốc tịch chứ không phải từ phía chính phủ Việt Nam.
Dạ, đầu tiên là ngày 1 tháng 6 là ông Tổng lãnh sự mời chồng tôi lên và nói rằng là ngày 17 tháng 5 vừa qua thì ông Trần Đại Quang á, đã tước quốc tịch của anh và đi tới là trục xuất anh. Tuy nhiên á, khi mà chúng tôi hỏi là có bất cứ một cái biên bản hay là một cái quyết định nào không, thì ông nói là kể cả bên chính quyền Pháp á, cũng vẫn không nhận được một cái gì. Khi mà chúng tôi đưa lên mạng cái việc này á, thì chúng tôi mới nhận được cái quyết định nó gửi từ đường bưu điện. Dạ. Nhưng mà rất tiếc cái đó cũng là một cái bản sao y bản chính. Nghĩa là cho tới bây giờ á, là chúng tôi vẫn chưa nắm được trong tay cái tờ mà quyết định tước quốc tịch mà bản chính là chị.
Trên cái tờ giấy chị nhận cũng như lúc mà gặp với Ngài Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn thì họ có giải thích lý do mà bên phía Việt Nam đưa với Pháp về việc mà tước quốc tịch của giáo sư Phạm Minh Hoàng không thưa chị?
Dạ, lúc đầu á thì ông Tổng lãnh sự cũng không nói được cái lý do nào hết. Ông chỉ nói là nhà nước Việt Nam á, thông báo như vậy, thông báo cho nhà nước Pháp để mà hỗ trợ trong cái việc là trục xuất anh Hoàng. Và sau khi mà chúng tôi nhận được cái quyết định sau y bản chánh sau đó mấy ngày á, cũng không hề ghi lý do là tại sao bị tước quốc tịch. Họ chỉ nói là dựa theo hai điều của luật quốc tịch và khi á, luật sư chúng tôi xem xét á, thì hai cái điều này chỉ là cái điều cho cái quyền ông chủ tịch nước có thể làm những cái số việc sau đây và trong những cái việc đó là có việc tước quốc tịch của công dân. Tuy nhiên á, thì tôi lưu ý rằng những cái diện mà bị tước quốc tịch chỉ có hai diện. Diện thứ nhất á, là những người ngoại kiều sống ở Việt Nam, xin nhập quốc tịch Việt Nam và sau đó, đó họ làm những cái việc vi phạm cái an ninh quốc gia thì bị tước. Và cái dạng thứ hai là Việt kiều đang cư trú, làm việc, sinh sống ở nước ngoài và có những hành vi phạm pháp thì mới bị tước quốc tịch. Nghĩa là chồng tôi không có nằm trong những cái diện đó. Chồng tôi á, là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Như vậy họ làm cái hành động này á, thật sự là vi hiến.
Nếu trong trường hợp ông Tổng lãnh sự Pháp không nhận thì chuyện gì xảy ra?
Anh Hoàng là người song tịch. Chính phủ Việt Nam á, đã lợi dụng cái việc đó để mà trục xuất anh Hoàng. Khi anh Hoàng bị tước quốc tịch thì bây giờ nhà nước Pháp đã bị đẩy vô cái tình thế á, là một công dân của mình bị trục xuất. Vì vậy cho nên họ không thể từ chối mà nhận anh Hoàng. Chồng tôi khẳng định không hề vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là những cái từ họ gán cho chồng tôi sau khi báo đài nước ngoài phỏng vấn á, cái người sứ ngôn viên của Việt Nam á, bà Hằng á, bà tuyên bố rằng là vì á, chồng tôi đã phạm pháp cho nên cái việc tước quốc tịch á, là đúng với pháp luật. Chuyện ở đây á, tôi cũng cảm thấy rất là buồn cười. Nghĩa là vô tình á, là bà cho mọi người biết rằng cứ công dân mà phạm pháp là tống đi. Chị có công nhận điều đó không? Nghĩa là họ nói vì phạm pháp cho nên tước quốc tịch. Như vậy là cứ công dân Việt Nam mà phạm pháp á, thì tước quốc tịch hay sao? Một cái điều nữa đó là nếu chồng tôi phạm pháp tại sao mà không truy tố và đưa ra tòa để xử mà phải làm cái việc này? Đó là những cái hành động mà tôi cảm thấy rất là mờ ám. Nó không có chính danh à.
Cái ngày mà thầy bị đưa đi á thì cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào thưa chị?
Phải nói rằng là mặc dù á, chúng tôi đã đưa cái tình huống này vào những cái tình huống có thể xảy ra đối với gia đình tôi. Từ sau khi nhận được cái thông tin là anh Hoàng bị tước quốc tịch và có thể dẫn tới cái việc trục xuất. Dù là đã có sự chuẩn bị tinh thần trước nhưng mà thật sự tôi không ngờ là nó diễn tiến nhanh như vậy. Là vì á, ông Tổng lãnh sự có nói khi mà cái ngày 1 tháng 6 mời chồng tôi lên và nói là họ đã tước quốc tịch của anh và dẫn tới cái việc là trục xuất anh. Ông cũng nói rằng là nhà nước Pháp đã nói là phải đợi cho con của ổng cuối tháng 6 này mới là nghỉ hè. Thì phải đợi cho ổng lo cho con ổng xong rồi mới thực hiện cái hành động này. Đó. Thì nghĩa là ông nói với chúng tôi nếu có xảy ra chăng là vào cuối tháng 6. Tuy nhiên sau đó một thời gian khi mà cái việc này nó ầm ĩ ở trên các trang mạng và được các bác sĩ cũng như các cơ quan nhân quyền nước ngoài để tâm tới. Thì một lần nữa ông nói với chúng tôi rằng là cái việc mà cấp cái giấy quá cảnh để mà trục xuất mày á, bây giờ nó không thuộc cái thẩm quyền từ đại sứ hay là từ tổng lãnh sự ở Việt Nam nữa, mà nó thuộc về Paris. Có nghĩa là Paris chỉ thị như thế nào thì chúng tôi mới làm theo cái chỉ thị đó. Cái điều đó nó gieo vào gia đình tôi một cái tia hy vọng nhỏ rằng Nếu nhà nước Pháp không cấp cái giấy quá cảnh, nghĩa là họ không có đồng thuận cái việc làm của nhà nước Việt Nam á, thì chồng tôi không có bị đẩy ra khỏi đất nước. Nhưng mà rất tiếc, ngay cái ngày hôm đó họ lợi dụng cái việc là cho công an khu vực tới gõ cửa nhà và nói là kiểm tra hộ khẩu định kỳ. Thì ở Việt Nam á, chị cứ 2-3 tháng á, là công an khu vực cầm cái sổ đi từng nhà, yêu cầu đưa hộ khẩu ra và kiểm tra lại coi nhân khẩu trong nhà nó có đúng như trong là hộ khẩu hay không. Thì họ lợi dụng cái việc đó đó là để bắt chúng tôi mở cửa. Và khi chúng tôi mở cửa đó thì họ ập vào nhà, là họ đã bao vây nhà tôi khắp nơi, chặn những cái ngã đường mà vào nhà tôi, chặn không cho xe lớn vào. Và ngay nhà tôi thì không cho xe qua lại. Và công an chắc phải mấy chục người đứng bao xung quanh. Rồi cho một cái xe phá sóng đổ trước nhà tôi để mà chúng tôi không thể kêu cứu ra bên ngoài. Và khi anh công an khu vực vào được nhà tôi rồi á, bắt đầu họ từ trong các hẻm họ túa ra và họ ập vào nhà tôi. Đầu tiên có một anh mặc đồ civil cầm máy quay phim, thì chúng tôi không đồng ý cho anh này vào. Chúng tôi nói rằng là tôi không biết anh là ai, anh mặc đồ như vậy, tôi không biết anh là ai mà anh cầm máy quay, anh tự tiện vô nhà tôi không bằng lòng. Và tôi đuổi ra ngoài. Và sau đó thì có còn lại ở trong phòng khoảng chừng là 4-5 người. Và đầu tiên họ đưa một tờ giấy, họ nói là đây là cái giấy mời anh Hoàng đi lên công an phường làm việc. Thì tôi mới nói là mời làm việc gì? Họ nói là cái việc tước quốc tịch đó, nó đẩy tới cái việc là anh cư trú ở Việt Nam bất hợp pháp, nghĩa là không có visa. Cho nên chúng tôi mời anh về phường để mà làm những cái thủ tục giải quyết cái vấn đề mà cư trú bất hợp pháp này. Thì anh Hoàng không bằng lòng đi. Anh Hoàng nói rằng chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại cho Bộ Tư pháp và cho Phủ Chủ tịch và đang chờ giải quyết cái đơn khiếu nại của tôi. Thì trong cái thời gian mà chờ cái đó thì chúng tôi không thể lên cục xuất nhập cảnh để mà làm những cái thủ tục cần thiết. Mà chúng tôi cũng đã nộp những cái thư trả lời gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện để nói cái việc này. Và đang chờ là Bộ Tư pháp cũng như là Phủ Chủ tịch trả lời cái đơn khiếu nại. Mà nếu mà việc khiếu nại không xong là chúng tôi đã sẽ đi tới khiếu kiện. Tuy nhiên họ nói là cái việc mà anh khiếu nại không có được giải quyết đâu. Và bây giờ anh phải lên phường để giải quyết. Thì anh Hoàng không đồng ý đi. Họ nói giờ anh không đồng ý đi thì anh ký vào biên bản là tôi không đồng ý đi. Thì anh Hoàng nói tôi cũng không ký gì hết. Tuy nhiên để mà bảo đảm là mình cư xử đúng pháp luật hay không thì anh Hoàng mới gọi cho luật sư. Và khi gọi cho luật sư mới nói được có 1-2 câu thì không còn liên lạc được nữa. Thì tới chừng đó chúng tôi nhìn ra và thấy cái xe phá sóng đã đổ trước mặt ở nhà tôi. Nghĩa là chúng tôi không gọi được cho luật sư và anh Hoàng không bằng lòng ký. Thì nói anh không ký thì tôi đọc cái lệnh trục xuất anh ngay tại đây. Và họ đọc thì tôi đòi đưa cho tôi xem những cái giấy tờ đó thì họ không cho. Và tôi hỏi là trục xuất chồng tôi vào mấy giờ, họ cũng không trả lời. Và bây giờ hỏi bắt giam chồng tôi về đâu, họ cũng không trả lời. Thì anh Hoàng đầu tiên không đồng ý đi. Thì sau khi không đồng ý đi thì họ bắt đầu 4-5 người nhào vô để tấn công chồng tôi, nắm và lôi đi. Lúc đó anh Hoàng anh chạy vào cuối nhà thì họ xông tới 4-5 người để mà lôi anh đi. Thì tới chừng mà bị dùng cái bạo lực để mà lôi đi như vậy thì anh Hoàng mới nói vậy các anh cũng phải cho tôi mặc đồ với chứ. Họ không trả lời và họ cứ lôi
dạ
đi.
Thưa, lúc, dạ thưa dạ. Lúc đó thầy Hoàng đang bận đồ gì mà?
Tôi xin lỗi, phải nói là một cái quần xà lỏn và một cái áo mayo, không được là cái quần sọt đó chị. Nếu mà chị nghe lại, tôi có đưa cái đoạn ghi âm suốt cái buổi làm việc đó, tôi thâu được và tôi đã đưa lên mạng. Thì nó có cái đoạn ghi âm, cái đoạn đó là anh Hoàng gào lên nói là các anh cũng phải để cho tôi thay đồ nữa chứ. Nhưng mà họ vẫn lôi chồng tôi đi. Và tôi thì gào lên, tôi thấy là họ lôi chồng tôi đi như vậy, tôi gào lên là bớ người ta. Tuy nhiên tôi sau này tôi mới biết là không một ai đến gần nhà tôi được. Họ đã phong tỏa một đoạn rất là xa. Không cho tụ tập, không cho bất cứ ai bén mảng tới gia đình tôi trong phạm vi là cả 20-30 mét. Khi mà họ lôi chồng tôi ra, tôi chạy theo thì họ xô tôi vào nhà, khóa trái cửa để mà nhốt mẹ con tôi trong nhà và lôi anh Hoàng đi. Lúc đó tôi không còn biết gì về anh Hoàng nữa.
Cái hôm mà chính quyền vào nhà ép giáo sư Phạm Minh Hoàng đi trục xuất có bao nhiêu người ở trong gia đình thưa chị?
Dạ, lúc đó là chỉ có là vợ chồng tôi với đứa con và người anh tật nguyền ạ.
Dạ, thưa cháu bao nhiêu tuổi thưa chị?
Dạ, cháu 13 tuổi ạ.
Dạ. Cái sự chứng kiến của cái người anh tật nguyền, theo mình biết là anh trai của giáo sư Hoàng, là cũng là một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và cháu bé 13 tuổi. Thế thì cái phản ứng của người nhà đối với việc cái người thân của mình bị bắt đi bằng vũ lực như vậy như thế nào thưa chị?
Dạ, con tôi á, khi mà chứng kiến cái việc đó thì cháu quá sợ, cháu đứng nép vào ở trong góc nhà, mặt mày xanh lét và không nói được tiếng nào. Mãi cho tới khi á, mà họ giải bố đi rồi thì cháu mới gào khóc lên. Còn về phía anh tôi thì chị biết á, anh tôi gần như là mù. Cho nên khi mà công an vào nhà, anh gần như không biết gì. Ngồi như là một cái người mất hồn không biết gì. Mãi khi mà họ đi rồi, tôi phải giải thích, nói cho anh nghe. Thì hai anh em chỉ biết là ôm nhau khóc thôi. Dạ.
Dạ. Dạ thưa, cái hoàn cảnh gia đình chị mấy hôm nay như thế nào?
Dạ. Chị biết mấy ngày nay tôi không ngủ được. Và làm sao mà tôi ngủ được trong hoàn cảnh gia đình như thế này? Cái việc đầu tiên là tôi đưa cháu về gửi cho bà ngoại. Tại vì tôi không muốn cháu phải chứng kiến những cái gì thêm nữa. Tôi đưa về ngoại để bà ngoại có thể chăm sóc giùm cho tôi trong cái khoảng thời gian này. Chị biết bây giờ đó là tôi đang rất là, phải nói là rất là khổ sở để mà tìm cách giải quyết cái chuyện gia đình. Làm sao mà tôi có thể là chăm sóc hai nhà, vừa anh tôi rồi vừa bên đây là mẹ già rồi con tôi còn nhỏ như vậy. Tôi đang tìm cách giải quyết như thế nào mà để tôi có thể chu toàn mọi việc. Con tôi mấy ngày nay cháu rất là buồn bã, nhà tôi không ai ăn cơm được. Tôi nghĩ rằng là chắc cháu cũng khó ngủ chị. Mà tại vì mấy ngày nay tôi gửi cháu về ngoại và để bên đây tôi lo cho ông anh. Tôi chưa giải quyết được là dồn tất cả về một nơi để mà tôi tiện chăm sóc. Tôi đang tìm cách như vậy. Mà tôi cũng không có cận kề con tôi, nhưng mà tôi biết chắc rằng không thể nào mà tránh khỏi cái việc là cháu đau buồn hết chị.
Sắp tới thì là cái dự định của gia đình mình như thế nào đối với hoàn cảnh mới này, thì trong trường hợp xấu nhất mà cái chuyện trở về nó mất rất là nhiều thời gian thì gia đình chị tính như thế nào thưa chị?
Dạ, ý chị có phải là nói là gia đình chúng tôi dọn qua khác không ạ?
Dạ.
Dạ, thưa chị, chuyện này chắc là không thể xảy ra. Là vì thứ nhất cho rằng tôi và ông anh với con tôi cùng đi qua Pháp với anh Hoàng. Như vậy thì tôi bỏ lại mẹ tôi. Và hơn nữa tôi còn có hai đứa con, dạ, hai đứa con riêng. Cho hai cháu thì nó cũng đã lớn rồi, tôi cũng không phải bận tâm. Tuy nhiên, cái người mẹ tôi là người mẹ nuôi, đã nuôi nấng tôi từ nhỏ tới lớn. Và tôi đã tự nhủ rằng là cái ngày mà bà già yếu thì mình sẽ trả ơn bằng cách là chăm sóc cho bà. Vào cái tuổi này để mà thuyết phục mà mẹ tôi đi qua bên kia thì nó rất là khó. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là bà không bằng lòng. Mà chưa kể rằng là nhà nước Pháp không có hề có cái ý định là bảo lãnh luôn cả mẹ tôi và các con tôi bên nhà. Không có cái ý định đó. Dạ, cho nên cái việc mà cả nhà đoàn tụ ở bên Pháp rất khó xảy ra chị ạ.
Thì nếu ví dụ như vậy thì là cái việc gia đình chia cắt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của cả nhà thưa chị?
Phải nói là dù là đã nghĩ tới cái việc này nhưng mà tôi cũng không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra sắp tới. Phải nói là cái gì nó đến mình mới có những cái ứng xử nó thích hợp. Và hiện bây giờ là chúng tôi chưa nghĩ được gì.
Rồi sắp tới chị có dự định như thế nào để mà nêu cao cái trường hợp của chồng mình và cái gia đình mình không? Tại vì như thế này, ở bên Việt Nam hiện bây giờ, người thân của những tù nhân lương tâm, những cái người bất đồng chính kiến mà bị bắt bỏ tù đó, nó đã là một cái lực lượng khá đông và đã không phải là một cái sự mà ít người biết như hồi xưa nữa. Thì ở bên Cuba cũng như vậy. Cuba cũng có rất là nhiều những cái người bất đồng chính kiến và cũng có rất là nhiều những cái người vợ, người chị, người mẹ, con, chồng, cha của những cái người bất đồng chính kiến mà bị bắt bỏ tù và họ thành lập đội quân áo trắng. Áo trắng là sao? Là cứ đến chủ nhật cuối tuần là những cái người đó họ bận áo trắng, họ bận hết đồ trắng từ trên dưới, họ không làm gì hết, họ không đi biểu tình, họ không phản đối, họ chỉ ra ngoài công viên họ ngồi, họ chỉ nói chuyện với nhau thôi, họ chia sẻ. Nhưng mà cái màu trắng toát của họ đó, mặc dù cái màu trắng đối với lại châu Á là cái màu tăng tốc, còn màu trắng của bên phương Tây nó không phải màu tăng tốc, nó cái màu trinh bạch, họ muốn nói là gia đình, người thân họ không có tội, nhưng mà cái màu trắng nó gợn lên tất cả những người đi đường, phải nhắc cho người ta thấy rằng là cái đất nước này đã có những hành động như thế với chính công dân của họ và đã đẩy tới tất cả những người còn lại một cái niềm đau như thế này. Là khi bận trong cái bộ đồ màu trắng đó, những cái người thân của những người bị bỏ tù trên gương mặt họ nhắc cho họ nhớ là họ không phải những người hạnh phúc, không phải là công dân hạnh phúc. Thì đó là chuyện ở bên Cuba. Thì muốn không biết rằng là ở bên Việt Nam có những hoạt động như vậy không hay là có tương tự như vậy không? Để những người thân của những cái người bị bắt, những người bất đồng chính kiến đó, họ có một cái điểm tựa hay là họ có một cái chỗ gì đó để họ nói lên bằng cách này, cách nào khác để cho những người khác đừng quên lãng về người thân của họ.
Tôi nghĩ rằng là mỗi đất nước nó có một cái hoàn cảnh khác nhau. Ở Việt Nam chị biết bây giờ đó, từ sau những cái cuộc biểu tình mà đã bị nhà nước phải nói là dập tắt một cách thô bạo thì gần đây rất là khó diễn ra tụ tập đông người ở những cái nơi công cộng. Chị biết là những ngày cuối tuần mà ở khu trung tâm công an, mật vụ, rồi dân phòng dày đặc, nghĩa là họ sẽ sẵn sàng dập tắt khi mà thấy có những cái nhóm nào có thể tụ tập và có một cái ý định gì đó. Trong cái hoàn cảnh mà đơn chiếc của gia đình á, tôi cũng chưa phải nói là tôi chưa kịp nghĩ ra những cái gì mà có thể làm trong cái thời gian sắp tới. Nhưng mà cảm ơn cái gợi ý của chị. Tôi nghĩ là cái gợi ý của chị á, nó cũng sẽ cho tôi một cái suy nghĩ nào đó về cái việc này.
Dạ thưa Mai Hoa thì không dám gợi ý, tại vì nếu mà gợi ý thì không khác gì Mai Hoa là một cái người ở bên ngoài đang gợi ý cho một cái những người bên trong có những hành động gì đó mà thực sự đâu có biết.
Dạ không.
Và chị muốn biết rằng là không biết là trong cái hoàn cảnh của chị đó là chị có tìm cái sự nương tựa của những người mà cùng hoàn cảnh với mình để tìm một sự an ủi, để một sự vỗ về hay là tìm một sự nương tựa về mặt tinh thần. Đó như vậy thôi.
Chị ơi, chị nói thì tôi mới nhớ trong những ngày vừa qua đó thì phải nói là rất là nhiều bạn bè quen biết và lẫn là không quen biết đã gửi thư, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, an ủi, vỗ về gia đình tôi vượt qua cái nỗi đau này. Tôi phải nói là cái quý nhất đối với tôi là mẹ của chị Quỳnh, nghĩa là mẹ Nấm, đã gần tới phiên tòa xử mẹ Nấm. Nhưng mà chị vẫn dành thời gian thăm hỏi tôi. Đó là phải nói là làm cho tôi rất là xúc động. Trong cái khó khăn như vậy mà họ vẫn nghĩ tới mình. Và chúng tôi an ủi lẫn nhau. Mà trong lúc này phải nói là trong cái hoàn cảnh mà thấy cô như vậy, cái trước mắt mà để cho tôi bám víu vô là cái niềm tin đối với Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng là chắc là Thiên Chúa đã chọn vợ chồng tôi vác thánh giá. Và khi mà chọn chúng tôi vác thánh giá thì chắc chắn là Thiên Chúa sẽ mở ra cho chúng tôi nhiều cái con đường tươi sáng khác mà có thể là chúng tôi chưa có nhận ra. Và với cái niềm tin đó thì tôi mới đủ sức mạnh để mà vượt qua được tất cả những cái khó khăn chị.
Thưa Mai Hoa, cảm ơn chị Lê Thị Kiều Anh rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Mình cũng rất cảm ơn chị.